Ta dân sinh tử trong như thử hỏi nước đoàn lấy thân tử đáp, hỏi tỉnh thì lấy nghe đáp, hỏi khéo ứng dụng trên nguyên tắc của luật tổ rất là tinh thần. Mà chính đọc những cái đoạn này rồi chúng ta mới thấy rõ bản ý của luật tổ theo cái bài đạo phân tử hình như là luật tổ nắm vào ngày hành tư lậu con người thích đáng để cứu chuyện này. Chỉ vì thấy phải không, chúng ta thấy như là thôi trước ngày cũng nói là đi để lại đây như đi một nơi để hoàn hóa do là người đệ tử chưa ngộ đạo của mình hỏi và giới thiệu cũng giới thiệu thẳng như là thì như vậy chúng ta phải cảm thấy rõ ràng luật tổ kinh tế mà chính nhà hành tư và cái hệ thống hành tư có thể nói rất là trung thực đường lối của luật tổ. Nên bây giờ mình thấy tâm tàu động tuy nhiên hết sức là xa rồi mà cái lối tu cũng giống như luật tổ, nghĩa là ứng dụng cái lối tu các pháp chuyển hóa đối nhiên mà không đạo như thân, cái đó là cái đặc biệt mà tới bây giờ chúng ta thấy vẫn còn như vậy. Như hỏi vị tâm mới đến từ đâu đến, tâm chưa từ gian tay đến, gian tay tức là chỗ mà mã tổ đang giáo hóa đó. Như hỏi thấy mã đại phu gian tăng đáp dạ thấy, chưa về chủ quốc gia bảo mã đại phu theo đúng chân này quốc thành đúng không có đáp sao được được mã đại phu theo đúng chân thì như vậy là làm sao đáp thôi tự ổn câu hỏi đó. Như vậy là mã đại phu là một người hứa trước mà nó là chính mã để tôi thỉnh đến trên này rồi làm pháp rồi còn câu nào đáp cho được. Thành ra ông sư ấy đàn lòng thân trở về cái anh chuyện nó hỏi là nó tỏ thì đó là những cái cuộc đặc biệt của ngài. Tại sao ngài không nói mã tổ bằng cách nào chỉ có cây nó giúp giúp có cây ai biết rồi tan hóa thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang khi đó hỏi cho tổ cá đi hỏi ý tổ sư từ Ấn Độ sang thế nào mà không chỉ đó thì sao nó hỏi tổ cá đi tổ sư biết nói là hỏi như vậy là sao chính cái thức này là những câu mà người ta như trước thiên hạ thì mấy câu này ứng tổ sư từ Ấn Độ ta mỗi người trả lời bổ sách từ ở đây ngày ngày vị vương người ta lời dự hỏi cho tổ cá đi rồi có những điều nhiều người khác có người trả lời bổ sách cũng đều đã là thứ mà biết một ai. Còn nếu mà nói theo câu là chín nhà chỉ biết là nhà hương hương nhà cả hương dương thì nhà trả lời bằng cách mình nói giả sử như có người trèo lên chiếc cây mình trên cao rồi trên miệng cắn cái cành cây nặng cắn cắn rồi leo hai ba con tính gì hết ba chân dưới gì hết rồi lúc đó trả xuống người tới gốc cây kêu hả hả chúng tôi tổ sư từ Ấn Độ sang thế nào phải người đó nên đó vừa há rồi không có gì bây giờ như vậy là nghe đó hay không nghe đó? Nếu không đó thì phụ lòng của người để đi bớt họ hết. Còn tôi đó thì bán không mất mà đó. Vì vậy thì mình ở đây ngài đốt họ, ngài chỉ hài giữ họ thì tổ quá đi. Cái gì mà biết mà chỉ biết từ giờ xưa con hộ ngày đó xa cũng trở hộ rồi. Từ như vậy thầy trò nó cũng lớn không biết gì cả, phải không? Đó là cái lối đó rất là tài tình, chúng ta là tài tình, rất là tài tình mà không dễ dạy cho ta hiểu là hiểu. Nhưng mà đại viên mãn nó có nó không là hai cái đó kia kinh thầy cười. Nó có nó không là hai cái đó kia thì phải bỏ thì hai cái đó để nói gì trong sau thì ngày ngày đó một vật cũng không về cái gì không có một vật về cái gì thì thấy được là hai. Thực có mấy con hai cháu thì cười hết. Bây giờ đó ta nhận hết một mặt chứ không có được cái gì. Thầy chỉ phụ hết thức là con đau đó hay đau để nó hay. Đúng là bản lai vô như vậy. Tẩy thầm đã vô lúc nào có tử như vậy. Thì như vậy đó thấy cái lối mà nó kéo. Rồi ngài lại hỏi ngài đã đưa dược bỏ cổ hậu môi lưỡi như nó đi. Ai nói dùng cũng là câu này dược bỏ cổ hậu môi lưỡi nói dùng nó đi. Người đại viên không có không cái ấy không cái ấy là nó hết. Như thế là ngươi được vào cửa.
Là ngươi được vào cửa. Không cái ấy thì như thế ngươi được vào cửa. Kỳ đấy. Nói gì mà nó không dính cái gì hết. Bảo là dẹp bỏ cổ họng môi lưỡi. Ngươi nói đi. Thì như vậy thì làm sao mà nói. Vậy mà ông già này ông nói không cái ấy. Nó không cái ấy được, ngài nói đi vào cửa được. Thì không cái ấy thì không cái gì. Thành thử ra thường chúng ta dùng ngôn ngữ mà biệt biệt lý phải quấy, mà ngôn ngữ nó phát xuất từ cổ họng môi lưỡi. Mà đã phát xuất từ cổ họng môi lưỡi, đó là cái pháp nhân duyên thanh diệt. Mà cái pháp nhân duyên sinh diệt là làm sao nói được cái bất sanh bất diệt kia. Cho nên khi mà hiểu dẹp bỏ những cái đó, nói một câu thì ngài nói không cái ấy. Không cái ấy tức là không có những cái mà thuộc về sinh diệt đó. Mà nếu thấy cái đó không cái thuộc về sinh diệt, tất nhiên người đó không vào cửa được là cái gì. Cho nên nó như thế là ngươi được vào cửa. Được vô cửa này rồi. Đạo Mộ hỏi: thế nào là đại ý Phật pháp? Chư đáp: không được không biết. Không được không biết là đại ý Phật pháp. Thì ngài trả lời còn lương thiện quá. Nói hỏi đại ý Phật pháp trả lời không được không biết. Như vậy là trả lời rất lương thiện. Đối với ai trả lời không lương thiện? Nếu kỳ sau mình đi tới ngài Hoàng Bá thì cũng có hỏi tương tự như vậy. Mà Tổ Long Tế đã hỏi ngài Hoàng Bá: thế nào là đại ý Phật pháp? Ngài đặt cho một gậy không thèm nói, không mở miệng nói, mà ba phe hỏi là ba phe ăn gậy. Cho nên ngài còn dữ dằn hơn. Mà ở đây thì thật là lương thiện, cho nên hỏi thì ngài đáp không được, không biết. Vậy đáp không được, không biết, cho nên mình còn có thể bàn, chứ còn phải ăn gậy thì thôi chịu, hết bàn. Thì quý vị thấy hai cái chữ thôi, không được là vô sở đắc, không biết là không phân biệt. Không phân biệt và không có sở đắc, đó là nắm được đại ý Phật Pháp. Cho nên ở đây quý vị thấy các tổ luôn luôn tránh cái mà nói được cái đó. Coi cái đó như là một cái tối kỵ đó, mà thế gian người học đạo bây giờ thì sao? Cứ vỗ ngực ta được cái này, ta được cái kia. Vì vậy cho nên rồi cũng qua khỏi cái cửa này. Thì ngài đạo ngộ hỏi thêm, tiến lên lại có chuyển, có chỗ chuyển hay không? Nếu như vậy muốn tiến lên có chỗ chuyển hay không? Vì không được, không biết, thì chỗ đó coi như là phủ nhận. Bây giờ còn có chỗ chuyển hay không? Tức là còn cái gì khẳng định ở trong đó hay không? Thì ngài đáp, hư không dài, không ngại hay tránh phá. Câu này hay quá hay. Hư không dài, không ngại hay tránh phá. Trong cái hư không minh mông này, nó có chặn, nó có ngăn những phần mây trắng hay không? Tự do quá. Thì như vậy, trong cái phủ định toàn diện là không có sở đắc, không có phân biệt ấy, nếu mà chúng ta vượt qua nó rồi là sẽ sao? Sẽ được tự tại như những đám mây bay trong bầu trời không. Chứ có đâu phải tới đó là không. Thì như vậy cho nên nó như không dài, không ngại hay trắng bay. Chứ ở Nam Nhạc có nhiều vị thần linh hiện ra nghe pháp thì xin thọ quy giới. Các ngài xin làm đệ tử. Rồi tới sau này, ở đường niên hiệu Quảng Đức năm thứ hai là 763, đệ tử thỉnh xuống Lương Đoan chuyển hóa. Lương Đoan là gần tỉnh Hồ Nam, cho nên ở đây thuộc về Hồ Nam. Vì vậy mà nói Hồ Nam là nói ngài Thạch Đầu, còn nói Giang Tây thì nói là Mã Tổ. Hai ông tổ đương thời nổi tiếng nhất mà người ta coi chỗ Mã Tổ, chỗ ngài Thạch Đầu là hai cái trường dạy lập Phật. Mà hai ngài thông cảm nhau, ông nào tới ông thấy phải duyên như mình được đuổi qua bên kia, bên kia thấy không phải duyên của mình thì đuổi qua bên này. Như vậy là cái trao đổi nhau, thành ra là phải cảm thông, chứ không có cái mà giống như mình bây giờ. Thì sao? Đệ tử qua bên kia cái mình nổi giận lên liền, thấy không? Phải ở đây mới được, chứ còn đi qua chỗ khác là tạch rồi. Còn các ngài không phải về, nếu không hợp với mình thì chỉ qua bên kia, ở bên kia thấy không hợp thì chỉ qua bên này. Đó là cái chỗ cho hổ tương mà truyền bá. Rồi ngài Viên Tịch năm 91 tuổi, vua Sắc Ban là Vô Tế Đại Sư. Đây là một ngài có hai cái án văn còn lưu lại sau này. Một án văn là Đồng Tham Khế có chú giải, thì cái đó nhiều cho nên tôi không có đem vô đây. Rồi một án văn thứ hai là Thảo Am Ca, tức là lúc ngài ở trong Thảo Am ngài thích chí ngài ca bài ca này đây, cho nên gọi là Thảo Am Ca. Thì bây giờ quý vị đọc bài ca nghe thấy vui. Ngô Kết Thảo Am Vô Bảo Bối, Phạn Liễu Tùng Dung Đồ Thì Khoái. thành thời sơ kiến, mau thảo tăng phá hậu quần xương, mau thảo cái trụ an nhân tránh thường tại, bất thuộc trung gian giữ nội ngoại, thế nhân trụ xứ ngã bất trụ, thế nhân ái xứ ngã bất ái, an tuy tiểu hàm pháp giới, phương trượng lão nhân tương thể giải, thượng thừa Bồ Tát tính vô nghi, trung hạ văn chi tất thanh hoài, vấn thử an hoại bất hoại, hoại giữ bất hoại chủ nguyên tại, trụ thử an hưu tác giải, thùy khoa vô tịch đồ nhân mãi, hồi quang phản chiếu tiện quy lai, quách đạt linh căn khi hướng bối, ngộ tổ sư thân quấn hối, kết thảo vi a mạc sân thối, bách niên phao thước nhậm tung hoành, bãi thủ tiện hành thả vô tội, thiên chủng ngôn vạn ban giải, chỉ yếu giáo quân trường bất muội, dục thích an trung bất tử nhân, khởi ly nhi kim giá bì đại. Là cái bài ca của ngài Ngô Kết Thảo An Vô Bảo Bối, thì nói rằng bây giờ ta kết cái an tâm này không có bảo bối gì, phản liễu tùng dung đồ thì khoái, ăn xong rồi thông thả ngủ thiệt là thích. Ăn xong rồi thông thả ngủ khò thích quá, thì khoái tức là ngủ rất là thích. Thành thời sơ kiến mau thảo tăng, khi mà làm thành lúc ban đầu thấy cái cỏ tâm nó còn tươi còn mới, phá hậu quần tương mau thảo cái, sau khi nó lũng nó dột thì đem cái cỏ khác mà che cái là đẩy nó. Thì như vậy cái an tâm của ngài là cái an gì khéo quá vậy. Thì như vậy cái an đó, đó là diễn tả cái an rồi. Bây giờ nói tới người trong an, trụ an nhân tránh thường tại. Cái an ở trên đó nương nó mà ngủ rất là thích, ăn rồi ngủ thích lắm, mà nên khi nào nó hư thì sửa, nghĩa là nó còn mới thì thấy nó tươi, khi nó hư thì đem sửa nó lại. Còn người mà ở trong ao á thì tránh thường tại, tức là hằng ở đó, bất thuộc thuộc trung gian giữ nội ngoại. Thì cái người chủ am đó không thuộc ở giữa và trong ngoài, không có thuộc ba nơi. Thế nhân trụ xứ ngã bất trụ, cái chỗ trụ của người đời thì ta chẳng trụ. Thế nhân ái xứ ngã bất ái, cái chỗ mà yêu thích của người đời đó thì ta không có yêu thích. Đó là diễn tả cái người chủ ao. Người chủ ao vậy đó. Ao thì tuy nó có một, có hư, có mới, có cũ, chứ người chủ ao ở trong ngoài không có một hư, không có mới cũ. Người chủ ao đó cũng không có nói trong ngoài, giữa ba chỗ thì cũng ra. Mà người chủ ao đó không có trụ cái chỗ mà người đời trụ, không có yêu cái chỗ người đời yêu. Am tuy tiểu hàm pháp giới, cái am tuy là nhỏ mà nó gồm chứa cả pháp giới. ai hiểu điều đó? Phương trượng lão nhân tương thể giải, chỉ có mấy ông già ở trong phương trượng mới sẽ hiểu nổi. Mấy ông già trong phương trượng, mấy ông già nào? Mấy ông già thiền sư ở phương trượng chống gậy đi cục cột, phải không? Mấy ông đó mới hiểu nổi cái ao nhỏ mà hàm pháp giới này. Rồi ai hiểu nữa? Thượng thừa Bồ Tát tính vô nghi. Những cái hàng Bồ Tát thượng thừa đó tin cái ao này không có ngờ chút nào hết. Trung hạ văn chi tất thanh quái, còn cả trung căn và hạ căn mà nghe nói tới cái chuyện ao này đó, thanh quái lạ ngờ vực. Đây, vấn thử ao hoại bất hoại. Bây giờ hỏi cái ao này hoại hay là không hoại? Thì như vậy cái đoạn thứ nhất ở trên đó, thì diễn tả cái am thật của ngài ở, phải không? Rồi đoạn thứ hai là diễn tả ông chủ ở trong am. Đoạn thứ ba này là nói cái am đó không còn là am trước nữa, mà am đó là am gì? Cái am đó là không hoại nữa rồi. Am khi đầu là am hoại, còn am này nó hết hoại rồi. Hoại giữ bất hoại chủ nguyên tại, nghĩa là dù hoại cũng không hoại, chủ vẫn còn luôn luôn. Bất cứ nam bắc giữ đông tây, cơ thượng thiên lao dĩ vi tối, nghĩa là không ở nam bắc đông tây hết, tức là không thuộc không gian. Tại sao không thuộc? Bởi vì cái cơ thượng là trên cái nền của nó vững chắc, rất là vững chắc, dĩ vi tối tức là cho là hơn tổ. Rồi giờ mới diễn tả cái thông thả của cái cảnh nhàn hạ của người trong am. Thanh tùng hạ minh thông nội, ngọc điển châu lâu vị vi đối. Câu này nó đẹp lắm ta. Dưới tùng xanh, rồi ở trong cửa chỗ mà trăng rọi sáng, ở dưới tùng tâm, trong cửa cổ trăng rọi sáng. Bây giờ giả sử như là điện ngọc lầu châu gì cũng không thể đối được với cái ao này. Giả sử ai có điện ngọc có lầu châu mà đem so sánh với cái ao này cũng không bì được. Nạp bì mong đầu vạn sử hưu, nạp bì mong đầu vạn sử hưu, tức là màn che chăn đắp muôn việc thôi. Vạn sử hưu muôn việc thôi. Thử thời sơn tăng đô bất hội, khi ấy thì sơn tăng trọn không biết gì nữa hết. Đô bất hội trọn không có biết gì nữa hết. Thì như vậy thì cái am mà tới cái chỗ này, cái tới cái chỗ mà nó ở dưới cội tùng xanh, rồi ở trong tăng soi sáng, thì lúc đó màn che chăn đắp ngủ ngon lành, phải không? Vạn sư hưu là quên hết mọi việc. Thì lúc đó sơn tăng không còn biết cái gì. Đó, bốn câu này diễn tả một cái gì nó đẹp lần sau là đẹp. Nó đẹp tại cái gì đẹp? Là trong cái am đó, nó ở dưới cội tùng xanh. Thì cội tùng xanh là gì? Là cái am thanh tịnh mát mẻ, trong lành, không có cái gì mà làm cho nó hơi bực bội. Đó là cái trong am thanh tịnh. Bởi trong am thanh tịnh cho nên tăng rọi vô nó sáng ngời. Thì chúng ta thấy rõ ràng như vậy, thì am thanh tịnh đó, tăng rọi sáng ngời đó, thì cái lúc ấy dù cho ở thế gian này đem lầu châu điện ngọc tới mà đổi cũng không được, mì không nổi cái ăn đó. Rồi khi đó mình nằm nghỉ, được có màn che, có trang phủ, muôn việc đều nhàn hạ. Rồi lúc đó cũng không còn có cái gì phải phân biệt hiểu biết nữa. Thì như vậy diễn tả cái ao tới chỗ này là cái ao đó nó ra làm sao? Ở đâu? Mấy vị có cái ao đó hay không? Vậy thì lo gì nghèo, thấy không? Lầu châu, địa ngọc đối cũng nổi mà. Đâu có gì lo nghèo. Trụ thử ao, hưu tác giải. Ở trong cái ao này thì thôi chớ có cởi ra cái hiểu biết. Nếu mà khỏi hiểu biết tức là bệnh, không được ở trong ao này. Thùy khoa phô tịch đồ nhân mãi. Thùy là ai, khoa là phe, là trải. Phô tịch tức là tịch là chiếc chiếu. Thì mặc ai trải chiếu, mời mua bán, mời người để mua bán. Hồi quan phản chiếu tiện nguy lai, nghĩa là xoay trở về chiếu lại nơi mình, xoay cái ánh sáng chiếu lại nơi mình, liền là trở về quách đạt linh căn phi hướng bối. Đó là cái linh căn, là cái cội linh đó, nó rỗng suốt, không có cái gì gọi là tiến tới hay là không có cái gì lùi lại. Hướng là nhắm đó mà tiến tới, bối là bỏ đó mà lùi lại. Thì như vậy trong mấy câu này quý vị thấy nói cái gì? Nghĩa là người nào muốn được ở cái am trên đó là đừng có khởi hiểu biết, đừng có khởi phân biệt. Thì mình không khởi hiểu biết, không khởi phân biệt thì mặc tình cho ai có trải chiếu bán, mời người mua. Mặc tình ai trải chiếu mời người mua, cái câu này hiểu cái gì? Bởi trong nhà chùa các nơi giảng đạo gọi là gì? Gọi là pháp tịch. Và mỗi khi giảng đạo có mời đồ chúng tới nghe, mời đồ chúng đến nghe rồi, mặt cả thì khoe hay, người thì khen giỏi vân vân đó. Thì như vậy cái đó chẳng khác nào cái cửa hàng. Cửa hàng rồi cổ động rồi khuyến khích này kia để cho người mua. Còn mình ở đây thì chỉ cần ở trong ao thôi, không có nghĩ gì hết. Thì mặt tình ngoài kia ai trải chiếu bán đồ, bán hàng, mời mua mọc gì, mời mọc từ mặt tình họ đó. Thì như vậy ở thế gian này hay là ở trong nhà đạo này thiếu gì chỗ trải chiếu mời người mua, phải không? Mình chỉ có một việc là hồi quang phản chiếu, quay cái ánh sáng lại để chiếu nơi mình. Thì cái đó là cái chỗ nên trở về. Rồi khi đó mình sẽ đạt được cái cội linh nó rỗng suốt, không còn có gì mà đấu đá. Ngộ tổ sư thanh quấn hội, kết thảo vi a mạc tâm thối. Bách niên phao trước nhậm tung hoành, bãi thủ tiện hành thả vô tội. Ngộ được cái lời dạy bảo của tổ sư rồi mình mới kết cỏ làm cái am, chớ không có sanh lui sụp. Trăm năm phao trước nhậm tu hoàng, tức là cái việc trăm năm mình quăng hết đi, ném hết đi. Phao trước tức là ném sạch đi, thì mình mặc tình mà tung hoành ngang dọc. Bãi thủ tiện hành tức là buông thõng tay chúa liền đi, vẫn không có tội lỗi gì hết. Nếu mà việc trăm năm đó mình quăng hết đi giờ buông tay rồi đi, không có gì tội lỗi. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta sống ở đây ôm ấp nghiệp trong năm, giữ hoài cũng bỏ, phải không? Cái gì năm ngoái xảy ra tới năm này cũng nhớ, năm kia gì xảy ra bây giờ cũng nhớ. Nhớ cái quá khứ, nhớ cái hiện tại, nhớ cái vị lai, cho nên tâm nó điên đảo cả ngày. Tất cả những đó quăng hết đi, rồi mặc tình mà ngang dọc. Được như vậy đó là buông thõng tay đi, không có gì là tội lỗi. Còn nếu còn nhớ, còn ghi thì còn tội lỗi. Đó, thiên chủng ngôn, tức là ngàn cái lời nói, vạn ban giải, muôn cái điều hiểu. Chỉ yếu giáo huynh trường bất nguội, cái chỗ cốt yếu là chỉ dạy anh thường đừng có mê. Dục thức am trung bất tử nhân, muốn biết cái người bất tử trong am đó thì cái người đó hiện giờ ở đâu. Khởi ly như kim giá vì đại, đâu có lìa cái đại gia hiện giờ của mình. Cái người bất tử ông không biết ở đâu thì thiệt ra họ không có rời cái đại gia hiện giờ. Trong cái đại gia hiện giờ đã có cái người bất tử trong đó. Quý vị thích không? Vậy đó mà không cách, không có cách thảo ao cho được, phải không? Đó là cái bài ca thảo ao của ngài. Ngài thích bài ca, thích cho nên ngài ca hoài bài ca đó. Thì quý vị cứ lâu lâu nên ca mấy bài ca này, phải không? Những bài ca này là bài ca mà nó tự tại. Như vậy là phần của ngài Thi Thiên xong.